đỉnh có thể là trượt xuống 2 bậc thang, trong đất thang có hàng trăm bậc. Điều này là đang trái ngược với rất nhiều chủ doanh nghiệp khác. Rất nhiều doanh nghiệp tôi biết họ thường chơi tất tay, dự án sau thường to hơn dự án trước, họ lạm dụng đòn bẩy quá nhiều và nhiều trường hợp khi đã có hàng ngàn tỷ vẫn trượt dốc và xuống hố. Tại sao họ lại chấp nhận rủi ro khi đã an toàn? Có lẽ cũng chỉ bởi lòng tham vô đáy, tôi cũng không biết nữa. Hãy kiểm soát tốt cảm xúc của mình, giàu có bền vững và chậm rãi vẫn tốt hơn là đặt cược với rủi ro. Nếu bạn là người thích chơi trò mạo hiểm thì hãy có ngân sách riêng cho môn thể thao đó, và hãy nhớ chơi trên tinh thần mất thì thôi, mất vẫn vui, cảm xúc vẫn tốt thì đó mới là nhà đầu tư lão luyện. 3. Trở thành nhà đầu tư được mọi người yêu quý. Uy tín quan trọng hơn tiền, thị trường chưa bao giờ thiếu tiền, chỉ thiếu niềm tin thôi. Tôi rất buồn khi nhiều nhà đầu tư có tư tưởng cắt cò khi bán hay đòi tiền chiết khấu bằng cách cắt máu những bạn sale đã hỗ trợ mình khi mua. Tôi chưa thấy một nhà đầu tư lão luyện nào làm vậy cả mà họ xem những người môi giới như cánh tay trái, tay phải của mình. Khi thị trường càng ngày càng khó khăn hơn thì những nhà đầu tư và môi giới phải cần nhau hơn. Người có tiền, người có nghề, người có tài sản, người có kỹ năng, tập khách, hợp tác cùng có lợi thì mới mong giúp nhau được. Nhà đầu tư ma lanh quá, khôn lõi quá thường sẽ rất cô đơn và vất vả. Không ai thành công một mình được cả nên hãy rộng lượng. Cũng giống như việc xây dựng doanh nghiệp, tôi khuyến khích mọi người nên cổ phần tất nhiên chỉ 3 cổ đông trở lại là tốt nhất trong giai đoạn đầu. Trừ khi cổ phần hóa lúc công ty lớn mạnh, không nên làm một mình, nhiều người chỉ vì tham. Nhưng họ quên mất một điều, cổ đông sẽ cứu mình khi mình gặp khó khăn. Thì tương tự khi đầu tư cũng vậy, môi giới họ giúp mình tìm những tài sản tốt, giúp mình ra hàng khi mình cần thì hà cớ gì mình tiết tiền cho họ. Mọi người ủng hộ thì hoạt động đầu tư mới được suôn sẻ. Đứng ở góc độ là chủ đầu tư lớn, hãy xây dựng thương hiệu qua giá trị sản phẩm, không phải qua quảng cáo. Đó là cách xây dựng thương hiệu tốt nhất. Hãy gia tăng giá trị cho người khác, hãy tạo ra sản phẩm đầu tư để mọi người thèm khát. Mọi người ủng hộ thì hoạt động đầu tư mới được suôn sẻ, bỏ đi cái cách làm chộp chật, lừa lọc, mọi sai lầm sẽ được trả giá đầy đủ, nên đã là nhà đầu tư hãy trở thành nhà đầu tư được mọi người yêu quý. 4. Pháp lý là vô tính kiểm soát. Một bất động sản sẽ là vô giá trị nếu pháp lý của nó có vấn đề. Nếu bạn để ý thời gian gần đây, rất nhiều đại gia bất động sản có nhiều nghìn tỷ nhưng bỗng chốc lâm vào nợ nần, khủng hoảng, thậm chí dẫn đến phá sản chỉ vì những bất động sản họ nắm giữ bất ổn về mặt pháp lý. Pháp lý của bất động sản phụ thuộc vào luật và người thi hành luật, chưa kể đến những yếu tố luật chồng luật. Hiện tại sổ hồng được xem là có tính pháp lý cao nhất, bạn có thể chuyển nhượng hay thế chấp dễ dàng, vì vậy nó được xem như có tính kiểm soát cao nhất. Còn những hình thức khác gọi chung là chờ cấp sổ hồng thì phụ thuộc vào rất